Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hồi bé mình có chơi cái trò chơi acid. Ví dụ mình mà mấy này đang chơi với nhau rồi giận lẫy nhau rồi gọi là bo bo xì. Xưa tính từ bé thì acid, ba là cái gì hả? Ví dụ xưa vào bé mà chơi với nhau mà giận lẫy nhau không chơi với nhau rồi gọi là cái gì
hả?
Nghỉ chơi. Nghỉ chơi. Xong rồi là thời tôi là acid, thời là bo bo xì. Không biết rồi, mai mốt rồi còn cái gì không biết. Bây giờ thì là lên mạng nhắn tin vài câu à. Vĩnh biệt tình em. Bye bye. Bây giờ bye bye. Sắp là au revoir. Rồi có see you again không?
Không.
Nó không see you again đâu, phải không? Không muốn nhìn mặt lại nữa mà. Bo bo xịt cũng chơi nữa. Mà khi nào thì chúng ta bo bo xịt, bo bo xì, khi nào chúng ta acid, khi nào thì chúng ta ghét nhau, rồi giận nhau, cái gì nữa?
Không vừa ý
mình. Mình thấy không hợp, không chơi, bỏ. Thì chúng ta thấy là ở ngoài đời người ta xử với nhau như vậy, còn trong đạo mình có acid nhau không?
Có.
Có bo bo xì nhau không?
Có.
Sao kỳ vậy? Tại sao vậy? Hả? Khi nào thì lúc nào, tại sao mình acid người khác? Ví dụ bây giờ rủ nhau đi trong nhóm mà cầu nguyện đi, rồi có lúc nào bo xì nhau không?
Có.
Sao vậy?
Giận nhau,
không muốn nhìn mặt nhau. Hả? Cái tôi của mình nó to quá. Thì chúng ta thấy rằng là ở ngoài đời người ta acid, người ta bo bo xì. Rồi trong đạo mình cũng rủ nhau acid và bo bo xì. Thế thì làm sao mà người ta thấy được rằng là có cái gì nó khác biệt giữa đời với đạo? Làm sao mà nó làm sáng rực lên cái đạo để cho đời người ta thấy, người ta kéo đến? Đúng không? Cái mà Chúa nói rằng ta đặt ngươi làm ánh sáng chiếu soi muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Ta đặt ngươi làm ánh sáng chiếu soi muôn dân. Mỗi người được đặt làm ánh sáng để mà chiếu soi cho những người khác. Có nghĩa là sao? Là người ta cứ nhìn việc anh em làm mà biết được anh em là con cái của ánh sáng. Con cái của ánh sáng thì làm những việc thuộc về ánh sáng, như việc thiện, việc lành, việc tốt, việc đẹp, việc hay. Đó là con cái của ánh sáng. Giống như là chúng ta nói là những người mà là con cái sống trong một nước văn minh chẳng hạn. Khi mình sống trong một nước văn minh thì những cái suy nghĩ, những cái hành động, những ứng xử của mình nó cũng phải diễn tả là những người có văn hóa, đúng không? Mình tự hào là một nước gọi là văn minh, văn hóa, rồi hiện đại, hiện gì đó đủ thứ hiện, phải không? Hiện đại hóa, công nghiệp hóa, rồi đủ mọi thứ hóa hết. Mà mỗi một cái nó không hóa là cái gì không hóa? Hả? Cái gì nó không hóa?
Tư cách không hóa.
Là con người nó chẳng hóa gì cả. Con người mình nó vẫn cứ vũ như cẫn, chả thay đổi gì cả. Thế không ạ? Sống trong một nước gọi là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rồi cái gì văn hóa chẳng hạn, khu phố văn hóa hay chẳng hạn, ngay một cái khu phố văn hóa nếu mà rác để cái khu phố văn hóa ở dưới thì rác, rồi thì cống rãnh đầy, nó không phải là cứ nói là văn hóa là có văn hóa, đúng không ạ? Cũng như là không phải là cứ nói là có đạo là có đạo, không phải. Và cứ xưng mình là Kitô hữu tức là có Chúa Kitô, không phải, thế không ạ? Cho nên là mình là ở trong ánh sáng thì cái việc làm đó, cái lời nói đó, cái suy nghĩ đó nó phải thể hiện ra ở trong ánh sáng, ở trong ánh sáng nó gọi là quang minh chính đạo, nó rõ ràng, nó trong sáng thì mới gọi là những người ở trong ánh sáng. Cũng giống như là mình là người sống trong một nước văn minh thì cái cách sống, cách ứng xử nó cũng phải là cái gì nó văn minh, phải không ạ? Cho nên là cái gì cũng hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà mỗi cái nhân cách, cái con người thì nó không có hóa gì cả, cuối cùng lại bảo có hóa, hóa gì? Hóa khỉ. Còn chết nữa, thương thế mà chị. Anh chị em theo nó còn ghê gớm gớm hơn nữa, người mà hóa khỉ thì thôi thua rồi. Thế thì ta thấy là làm sao mà để cho mình, khi mình là một người được Chúa gọi là ta đặt ngươi làm ánh sáng chiếu soi muôn dân, thì cái ánh sáng đó phải chiếu soi cho đến tận cùng trái đất để đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Mà những người làm công việc đó, những người mà là ánh sáng chiếu soi muôn dân, những mình cầm ánh sáng đi thì ánh sáng đi đến đâu thì bóng tối nó bị lùi lại đến đó. Nhưng mà trước khi nó lùi, nó cũng tìm cách để mà nó lấn, nó lấn một cuộc giao tranh giữa bóng tối và ánh sáng. Mà bóng tối nó muốn phủ lấp, nó muốn bao trùm, nó không có muốn ánh sáng xoay vào trong nó. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng khi mà Paulo và Barnaba giảng cho dân thành Antiochia và gần như cả thành tụ họp lại nghe lời của Chúa. Ta thấy tuyệt vời không? Đấy là một dân thành, dân ngoại nhé, mà gần như cả thành tụ họp lại lắng nghe lời của Chúa. Ta thấy ví dụ như là đến Sài Gòn này mà rao giảng lòng thương xót Chúa ấy, chẳng hạn, mà gần như cả thành phố Sài Gòn túm lại lắng nghe lời của Chúa, họ chịu không? Người khác chịu không? Ai không chịu? Những người làm lớn, có quyền, có chức, có thế, những người mà thấy như vậy thì không chấp nhận được. Ở đây cũng thế thôi, thấy đám đông như vậy thì người Do Thái sinh lòng ghen tức. Đấy, người Do Thái sinh lòng ghen tức. Tại sao? Tại vì họ thấy những người dân ngoại đến nghe lời của Chúa đông quá, mà họ tưởng rằng họ mới là người độc quyền rao giảng, độc quyền nắm lời của Chúa. Họ là những người mà dân được Chúa tuyển chọn, còn kia là dân ngoại không xứng đáng. Mà bây giờ dân ngoại nó kéo đến đông quá như thế thì những người Do Thái sinh lòng ghen tị, ghen tức, và họ phản đối những lời ông Phao-lô và nhục mạ ông. Ta thấy cái lòng ghen tức nó thúc đẩy con người làm bất cứ cái điều gì để chỉ thỏa mãn cái tự ái thôi. Tại sao tôi ghen tức người khác? Tại sao?
Tại vì người ta hơn tôi thôi.
Ta hơn mình. Cứ gì hơn mình là mình ghen. Nó xấu hơn mình có ghen.
Không. Xấu hơn
mình. Nó nghèo hơn bà có tức không? Nó gầy còm, nó ốm yếu, nó ở nhà sập sệ, chỉ có ghen tị với nó. Không, chỉ có khinh. Nghèo thấp hơn mình thì mình khinh, mà ai hơn mình thì mình ghen. Ghen thì mình ghét, đúng không ạ? Cái ghen nó đẩy thêm cái ghét. Và khi cái ghen với cái ghét nó đẩy đến thì mình sẽ làm bất cứ cách gì để mà hạ người ta xuống. Hạ người ta xuống ở đây phản đối những lời Phao-lô nói, không những phản đối mà còn nhục mạ Phao-lô nữa. Ông mà nói cái gì xin lỗi, tôi biết cái gốc gác của ông là gì rồi đấy ạ. Xưa ông cũng này thế nọ ạ. Bây giờ ông trở lại ông mới đặt ông nói thế kia, nhục mạ Phao-lô chứ. Muốn nhục mạ thì phải lôi cái quá khứ hoặc lôi cái xấu người khác ra mà nhục mạ chứ. Anh em thấy là Chúa sai Phao-lô và Ba-na-ba đem ánh sáng đến cho dân ngoại. Vậy mà những cái người đáng lý ra phải hỗ trợ với Phao-lô để mà đem ánh sáng đó đến cho dân ngoại chứ. Vì người Do Thái là người biết Chúa chưa?
Biết rồi chứ.
Họ biết Chúa rồi mà. Họ cũng là người được Chúa trao cho cái ánh sáng đó rồi mà. Thế mà họ được Chúa ròng rã giảng ở cái đất nước họ bao nhiêu năm?
Ba năm trời
đem ánh sáng đến cho từng người rồi. Mà không những vậy giảng mà còn minh chứng bằng những phép lạ, bằng những hành động, bằng những việc làm cụ thể, chứ đâu phải là khơi khơi. Ba năm như vậy họ đã là người được hưởng cái thành quả ơn cứu độ mà Chúa đem đến cho họ đầu tiên như vậy mà họ không nhận. Đúng ra họ phải là người cộng tác với Phao-lô và Ba-na-ba làm cái công việc đó. Trời ơi, các ông làm hay quá, người ta đến người ta nghe vậy tốt quá, chúng tôi nói họ chả nghe gì cả, mà bây giờ ông đến ông nói được như vậy tốt quá, tạ ơn Chúa, hallelujah. Đấy, Chúa tạ ơn Chúa đâu, nó miệng tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, buồn buồn vì lý do là người ta đến đông quá mà không đến với mình, đến với thằng kia, đến với ông Phao-lô bà Ba-na-ba, không đến với ông A, ông B, bà C. Hallelujah. Vẫn còn cứ méo méo là thế nào rồi vui mới lên hallelujah. Phải thật lòng mình như vậy chứ. Tại sao lại buồn bã khi mà người khác được nghe lời của Chúa? Tại sao người ta được đón nhận lòng thương xót của Chúa mà mình lại tức là thế nào? Mình lại khó chịu là làm sao? Đáng lẽ mình cũng phải đem lòng thương xót của Chúa đến cho người ta khác chứ, phải không ạ? Cho nên khi mà anh chị em mình đi rao giảng lòng thương xót Chúa, đi loan báo tin mừng, đi thực thi việc bác ái, anh chị em biết chắc một điều là khó khăn, thử thách luôn đợi chờ anh chị em mình. Có chấp nhận đi thì đi. Chúa không ép, Chúa mời gọi. Chúa không ép. Chúa nói phớt ra rằng con có quyền ngưng. Phớt ra là bảo Chúa, con không làm được đâu, tùy con. Nếu con ngưng điều đó con vẫn được cứu mà. Chứ không phải là con ngưng điều đó là ta không cứu con đâu. Không. Nhưng mà ta mời gọi con cho ta, cho con được cái ơn, cái phúc, được thông phần cái đau khổ của ta trong hành trình đi loan truyền lòng thương xót. Những người thân thì ta mới gọi đi để chung phần đau khổ với ta. Ví dụ bây giờ chị về Con Tum, đúng không? Chị đi loan báo lòng thương xót Chúa, có phải bất cứ ai chị cũng rủ đi với chị không? Phải chọn bạn chứ, đúng không? Chọn mặt mới gửi vàng chứ. Rồi tôi thấy chị được đó, tôi tin chị đó, chị đi với tôi đi. Đi sao? Đi rồi nó bắt à? Đi rồi đói à? Đi rồi là khó khăn đấy ạ. Thế không? Những người mà tâm giao, tâm huyết với mình mới rủ họ đi để làm những công việc khó khăn với mình, phải không ạ? Chứ còn những người bạn thường rủ, cứ đưa đàn nó đi, rủ đi nhậu thì nó đi, rủ đi kiếm tiền thì nó đi, rủ đi hát karaoke, đi sinh hoạt, đi tụ điểm ăn chơi thì nó đi. Chứ mà bảo đi làm những công việc khó khăn mà lại là những việc không công, cô đang nói điên. Mà muốn rủ thì mình phải rủ ai? Phải tâm đầu ý hợp, phải bạn thân với mình, thân thiết với mình. Vậy thì Chúa nói Phúc Sơn là con là bạn thân, con là người yêu của ta, ta mới cho con được thông phần cái đau khổ với ta. Vậy thì khi mà mình được mời gọi làm công việc đó như Paulo, như Barnaba là đem ánh sáng đến cho người dân ngoại, thì mình phải thấy rằng đó là cái phúc. Chúa ban thưởng không phải là cái thành quả việc mình làm. Chúa nói với Faustina, khi Faustina bảo cha Sopoko, Chúa giao cho cha công việc loan báo lộc của Chúa, mà Chúa đặt bao nhiêu trở ngại trước mặt cha thì cha làm được cái gì? Chúa bảo này, con đừng có lắm chuyện, nghe đây, ta thưởng cho cha ấy không phải là cái thành quả cha ấy đạt được là bao nhiêu người tin hay là bao nhiêu người theo hay là giảng bao nhiêu bài, không phải. Nhưng mà thường là nhờ những đau khổ thử thách mà cha ấy chịu khi làm cái công việc ấy. Thường là thường ở cái đau khổ, cái thử thách mà mình chịu khi mình làm công việc đó, chứ không phải là ta thưởng là vì con đã làm được những công việc này, con đã làm được những công việc kia. Không, thưa anh chị em. Thì khi mà chúng ta là những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi làm chứng cho tin mừng của Chúa, thì mình biết rằng là có những cái khó khăn, có những thử thách như chúng ta đang ở trong cái bóng tối như thế này. Thế không ạ? Có những khó khăn thử thách mình ở trong bóng tối, tự nhiên đang sáng đây rồi cúp điện, mò mò chá, sách chá đọc được, chá biết cái gì, máy móc chẳng có gì, nói chẳng ai nghe gì cả. Lúc chúng ta làm việc chúng ta cảm thấy mù mịt như vậy, Chúa đâu rồi? Thế không? Cảm thấy hoang mang, tối tăm, Chúa rồi? Rồi, bỗng có một người cầm cái đèn tới. Bỗng có người cầm cái đèn tới, ánh sáng lại từ từ nó bừng lên. Thì có khi Chúa mời mình là người cầm cái đèn đó. Người ta đang ở trong bóng tối của nghi nan, của ngờ vực, của tội lỗi, mà lại nóng bức nữa, thì Chúa bảo mình thôi, con mở cửa ra đi. Mở cửa ra để làm cái gì? Gió nó vào nó mát, đóng vào sao chịu nói. Mà ông thần kia cứ ngồi chỗ cửa chắn như kia thì ai mà ta mở được? Có lúc mình lại là cái người mà cứ đóng cái cửa lòng mình lại, không có để cho ngọn gió của thánh thần thổi vào trong mình, không để cho ngọn gió thánh thần thổi vào trong mình. Cho nên là mình cảm thấy nó bị ngột ngạt vì cái lòng của mình nó không mở ra. Lòng của mình nó không mở ra. Rồi có khi chúng ta lại là những người ngồi cản, không cho người ta mở cửa. Thấy không? Không cho người ta mở cửa. Rõ ràng cái người Do Thái này thấy công việc đó thì cản trở, chống lại. Không những chống lại mà còn mãi lị phỉ báng, làm nhục cho Paulo nữa. Đôi khi chúng ta cũng trở thành những cái con người đó. Đó là mình cản bước đường của người khác. Đó mình chống lại, không cho ngọn gió của thánh thần thổi vào với người khác. Mình ngồi đó mình cản, rồi mình chống, không cho người ta mở cửa ra. Anh chị em thấy không? Hoặc là cũng không cho người ta mang cái đèn tới để cho nó sáng lên. Rõ ràng khi mình đi làm việc tông đồ sẽ gặp những cái trở ngại mà nó vô lý vô cùng. Mà không phải là người cản mình mở cửa là ai? Chính là cái ông dưới cửa nhà thờ. Không cho mình mở cửa. Tức là những người trong đạo cản trở. Rồi cái người mà đứng chắn đó không phải là ai, mà nguyên cái hàng của ví dụ đoàn thể đó chặn lại. Anh không được làm cái công việc này. Nhân danh thế này, nhân danh cái nọ, nhân danh cái kia không cho mình làm. Rồi có khi mình cầm cái đèn đi, họ bảo anh biết tư cách gì anh cầm cái đèn đi. Thế không ạ? Khó lắm. Đó, những người Do Thái mà là những người mà biết Chúa mà họ lại là người mà cản Phaolô, giả như Phaolô và Barnaba làm cái gì sai quấy. Thí dụ như là tụ họp dân chúng mà sách động rồi là chống phá hay là làm cái gì sai quấy thì bảo anh không được làm cái chuyện đó. Còn đây loan báo tin mừng, làm cho cả dân thành tin vào Chúa, mà những người Do Thái này cũng là đang là những người đi tìm Chúa mà tin Chúa mà, tại sao mà lại cấm cả? Chỉ vì lý do ghen tị, đều hóa ra ghen. Cái ghen nó thúc đẩy con người làm những cái điều mà bất chấp cả tiếng lương tâm của mình, có khi bất chấp cả tiếng của Thiên Chúa ở trong mình. Nhưng thưa anh chị em, đừng lo, đừng sợ, vì chúng ta đã nghe Chúa nói là gì? Là thật thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm. Người đó sẽ làm được những việc thầy làm. Nghe thấy không? Chúa Giêsu làm được những việc gì? Mà mình tin vào Chúa thì mình cũng sẽ làm được những việc Chúa làm. Nghe mà mình không có dám tin. Nghe mình không dám tin. Vì thấy, lạy Chúa, con là cái gì? Con chỉ là kẻ tội lỗi. Con chỉ là kẻ bất tài. Con chỉ là kẻ bất xứng. Ấy vậy mà Chúa cho con được cái diễm phúc là đón nhận Chúa. Mà hơn thế nữa, Chúa lại cho con được cái phúc là khi mà con đón nhận Chúa, khi con tin vào Chúa, khi con tín thác vào Chúa, thì con làm được những việc lạ lùng như Chúa làm. Là sao Chúa? Lúc mình suy nghĩ cái đó, mình thấy rằng là tội gì mà không tin nữa. Còn gì nữa mà nghi ngờ làm cái gì nữa, cho nó khổ, đúng không? Rõ ràng vì mình chỉ cần tin vào Chúa thôi, đón nhận Chúa thôi, là mình có thể làm được những việc Chúa làm. Anh thì em thử suy nghĩ coi, thử suy nghĩ câu đó coi mà có thấy rùng mình, có thấy mà quỳ xuống mà lạy Chúa, tuyệt vời quá, lạ lùng quá, con không xứng đáng đâu Chúa. Con chỉ là kẻ tội lỗi, con chỉ là kẻ bất xứng, con chỉ là người tôi tớ, con chỉ là những người mà làm những gì Chúa bảo con làm thôi. Chứ làm sao mà con làm được những việc như Chúa làm? Làm được những việc như Chúa làm nghĩa là sao? Này, tôi đây, tôi tin vào Chúa đây. Chúa cho người chết sống lại, tôi cũng cho người chết sống lại đây. Chúa cho người què đi được, tôi cũng cho người què đi được đây. Chúa cho người điếc được nghe, tôi cũng cho người điếc được nghe đây. Đúng không? Hả? Không đúng ở chỗ nào? Không đúng ở chỗ nào? Ở một cái điểm, khi mình nói rằng tôi làm được cái này, tôi làm được cái nọ, tôi làm được cái kia, thì mình đã dính ngay vào cái tội tổ tông, đó là tội gì?
Kiêu ngạo.
Kiêu ngạo mà bảy mối tội lòng. Hãy nghĩ rằng khi mình làm được cái này, làm được cái nọ, thì không phải là mình làm mà Chúa làm ở trong mình. Chúa dùng mình như một cái dụng cụ để Chúa thi thố quyền năng lòng thương xót của Chúa mà thôi. Tại sao Chúa không dùng cái người đạo đức kia, không dùng người thánh thiện kia, không dùng cái người quyền cao chức trọng kia, mà Chúa lại dùng cái cô Faustina, là cái cô nữ tu hạng bét đó, để cho thế gian thấy được rằng là qua cái con người nữ tu hèn kém này thì quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện, lòng thương xót của Chúa được thể hiện. Thì vậy thì nếu mà Chúa có dùng tôi để làm cái công việc gì cho Chúa thì cũng chỉ để vinh quang của Chúa được tỏ hiện. Tại vì cái thằng rốt bét như tôi đây này, thằng linh mục mà đạo đức không có một tí, trình độ không có một tí, là không có một tí gì là đạo đức, không có một tí gì là thánh thiện, vậy mà Chúa dùng cái thằng nhãi con, cái thằng răng con này cho nó làm linh mục, rồi thì cho nó đi loan truyền lòng thương xót Chúa, rồi cho nó cầu nguyện cho người ta, để cho người ta thấy được rằng là đấy, cái con người tội lỗi đấy mà Chúa dùng như vậy thì càng vinh quang của Chúa nhiều hơn, quyền năng của Chúa tỏ hiện nhiều hơn. Và như vậy thì khi xem mình ra đi không hề mặc cảm. Thưa cha, có nhiều người cứ hay chối. Thưa cha, con không làm được đâu, con không có chia sẻ được đâu, con không có cầu nguyện được đâu, con không có cái gì, con không. Chối bay bãi, con không làm chứng được đâu. Khi mình bảo mình làm chứng là mình chối, có nghĩa là mình tưởng là mình ngon. Còn tôi đây, tôi làm chứng là gì? Làm chứng cho mọi người biết rằng tôi là con người chẳng là cái gì cả, mà Chúa còn thương tôi như vậy đấy. Thì anh chị em, những con người khác thì không có một cái lý do gì để mà chúng ta thất vọng, chán nản. Cũng không có lý do gì bảo rằng là tôi tội lỗi, tôi không thể làm được điều đó. Vì Chúa nói với Faustina qua nhật ký rằng là càng những người tội lỗi bao nhiêu thì càng là đối tượng của lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu, và họ được ưu tiên số 1 trong lòng thương xót của Chúa. Ưu tiên không phải là vì họ xứng đáng, nhưng mà ưu tiên vì là Chúa, mục đích của Chúa là đi tìm kiếm những gì đã hư mất. Vậy thì cái gì hư mất thì phải tìm nó trước chứ. Ông bác sĩ ông đến bằng lấy bia người bệnh, bác sĩ ơi, bây giờ chỉ còn 10 phút nữa mà khám bệnh cho 50 người này, vậy thì ưu tiên ông chọn là ai? Cái bệnh nặng chứ. Cô này đại gia, chữa cho cô trước thì bác sĩ, cô còn về trễ vé máy bay. bác sĩ phải dành ưu tiên cho cô là tổng giám đốc của công ty lớn lắm ấy. Cô mà không chữa cho cô cô về thế này thế kia chữa không?
Không.
Bác sĩ vui lòng chữa cho cô, thì bác sĩ cầm cái con thư này để bác sĩ chốc này đi uống nước thì đi nghỉ khách sạn cho nó khỏe chữa không? Chữa không? Chữa không? Chưa không? Cô kia tùy lương tâm tôi nói việc. Cô là bác sĩ, cô chữa không? Hả? Tôi nói rằng là một con người bình thường, tôi suy nghĩ bình thường, chữa không?
Chữa.
Một con người bình thường, suy nghĩ bình thường thì phải biết cái nào là đúng, cái nào là cần. Coi cái ông già ông đang nằm góc kia, ông đang thở hổn hển thì ông không có bảo hiểm y tế ạ. Ông ấy không có tiền để đặt cọc ạ. Chữa không? Tôi đã nói là một người bình thường mà, vậy chị bất bình thường thôi. Chị không phải là người bình thường. Chị mới nói là tiền là tiên là Phật. Chị mới từ chối cứu chữa một con người đang cần. Cái điều là tôi đến, tôi mục đích của anh là bác sĩ là gì? Là để chữa bệnh, cứu người. Vậy thì cái anh chàng kia, cái anh chàng mà không có bảo hiểm y tế, mà không có tiền đóng tiền cọc, mà đang hồn hển gần chết với cái mẹ bị sổ mũi này, đại gia này, thì ai là người cần? Người già kia cần chữa thì tôi chữa. Đó là lương tâm của tôi, con người bình thường. Mà nãy tôi đã nói là mình đã sống trong một nước văn minh, một nước sau một công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì mình phải là con người phải tiến hóa chứ. Còn man ri mọi rợ quá vậy. Man ri mọi rợ là cái gì? Tiền là tiên là Phật, đó là man ri mọi rợ. Là man ri mọi rợ. Tại vì thằng man ri mọi rợ nó mới cho rằng tiền là tiên là Phật chứ. Còn cái con người bình thường, con người quê mùa thì nó phải biết là tiên, Phật là Phật, còn tiền là tiền chứ. Hai lĩnh vực nó khác nhau chứ. Một đằng ở trên cao, một đằng dưới thấp, mà sao mà lắp hai cái vào một được, bảo là tiền là tiên là Phật. Vậy là mang gì mọi rợ chứ, sau này bảo là văn minh. Bảo thưa cha, vì nền văn minh bây giờ có tiền là tất cả, tiền là tiên là Phật. Mình đã trở về với cái thời mang gì mọi rợ chả biết cái gì. Thế mà con tôi đó là một con người bình thường đấy mà, một người bình thường, Chúa phù hợp mà, một cái lương tâm của người bình thường chứ không phải là người có đạo hay không có đạo. Tại vì một con người bình thường đã là con của Chúa rồi, Chúa phù hợp mà, cái lương tâm đó đã là tiếng của Chúa ở trong lương tâm mình rồi, thì mình phải làm cái công việc đó trước. Và Chúa nói rằng đấy, các con làm được những việc như Chúa làm đấy, đó là làm cái việc đó. Người có Chúa thì phải làm những cái việc như Chúa làm là gì? Như Chúa làm, không phải là đi tôi làm được cái này, tôi làm được cái nọ, tôi làm được cái kia, không phải. Mà nếu mà hãnh diện là tôi làm được cái này, tôi làm được cái nọ, tôi kia, thì đây này, cái mà để mà bà hãnh diện đây này, như thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy
rửa chân cho nhau.
Đó, đi rửa chân cho nhau, đó là làm những cái việc như Chúa làm đấy. Mà Chúa bảo còn làm được hơn thế nữa, nghĩa là sao? Chúa nói là đây này, tôi đọc lại. Thật thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm, người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì thầy đến cùng Chúa Cha. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Làm được việc lớn là hơn nữa là sao? Là Chúa rửa chân cho 12 người, bà rửa chân cho bao nhiêu người? Chưa rửa chân cho ai gì vậy mà cứ lúc mở miệng này thì là con phâu Chúa. Nào con theo Chúa vậy mà chưa rửa chân cho ai? Thế thì mình thấy rõ ràng là mình làm được hơn thế nữa là gì? Chúa Giêsu chỉ rửa chân cho 12 người thôi, còn chúng ta ngày hôm nay đi rửa chân cho biết bao nhiêu người. Cứ bất ai nghèo khổ thì bà giúp đỡ, đó là bà rửa chân. Và đâu phải ba chỉ bảo Chúa rửa 12 người, tôi cũng bằng Chúa, tôi không dám hơn Chúa, kiếm 12 đứa rửa thôi. Đúng rồi. Hiểu không ạ? làm việc những việc hơn thế nữa, là phải phục vụ hơn thế nữa, dân thân hơn thế nữa, để đem ánh sáng đến tận cùng trái đất cơ mà. Tại vì Chúa chỉ làm công việc là loan báo tin mừng ở Israel cho dân Do Thái mà thôi. Ta còn nhiều lần chi nữa phải đi tiếp tục, đi tiếp tục, và Chúa cho chúng ta làm công việc đó. Hơn thế nữa là đi đến tận cùng trái đất mà làm công việc loan báo tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đấy. Là thế mà, chứ không phải hãnh diện vì tôi làm cái này, tôi làm cái nọ, tôi làm cái kia, vì Chúa bảo là tôi tin vào Chúa thì làm được như Chúa mà còn làm hơn Chúa nữa. Cho nên Chúa không xây được nhà thờ nào, tôi xây được 3 nhà thờ. Chúa không mua được xe hơi nào, tôi mua được 50 xe hơi. Và hãnh diện điều đó không? Chúa không biết bơi, tôi biết bơi. Tôi biết đi săn, tôi biết đi bắn súng. Tôi biết đi làm cái này, tôi biết đi làm cái khác. Chẳng thấy không ạ? Rõ ràng là khi mà mình mà đọc lời của Chúa mà đến nơi đến chốn không dễ. Còn đọc phớt qua là dễ dừng lại. Đó, Chúa nói đó. Thấy chưa? Đó, bài cầu là bao nhiêu người được ơn đó. Chị khấn là bao nhiêu người được ơn đó. Bài cứu được bao nhiêu người đó. Vân và vân vân. Thế thì mình không có nhận ra được rằng là quyền năng và lòng thương xót của Chúa lớn lao như thế nào. Nếu mình tin vào Chúa, và Chúa còn nói được rằng là lòng tin của con, lòng tín thác của con bao nhiêu thì ơn của ta đổ xuống trên con bấy nhiêu. Và ngược lại, con không tín thác thì con cũng trói tay của ta lại. Và khi mà con cầu nguyện với trọn niềm tín thác thì con cũng trói tay ta lại, không cho tay ta giang ra để mà trừng phạt cái thế giới này. Đấy. Đấy, nhân danh Đức Giêsu Kitô mà chúng ta cầu nguyện. Cho nên mình phải cầu nguyện rằng là vì cuộc khổ nạn đau thương của Đức Giêsu Kitô. Thế không? Nhân danh Đức Giêsu Kitô mà cầu nguyện, như danh cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, thì xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mình cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Kitô để xin Cha. Cho nên có một lần Faustina đã nhìn thấy là thiên thần đang đi xuống vâng lệnh Chúa mà giá hình phạt xuống cái thành phố đó. Mà Faustina lo lắng quá, biết sao bây giờ. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Khi mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì thiên thần không lục đậy, không làm gì được. Và Chúa nói rằng con đã trói tay ta lại, bó tay ta lại bởi Chúa kinh lòng thương xót, bởi lòng tín thác của con. Vậy thì những con người cầu nguyện lòng thương xót ngày hôm nay đã làm Chúa khoan giãn cái thời gian trừng phạt, mà kéo dài cái thời gian thương xót, để cho người ta có cơ hội, cơ may mà quay trở về để được cứu độ, để cho ánh sáng được đến tận cùng trái đất. Và Chúa nói rằng ta ước mong rằng là cái ngày mà Chúa quang lâm, ngày Chúa đến lần thứ hai đó, thì không một ai trên trái đất này mà không biết đến lòng thương xót của Chúa. Đấy là cái khao khát, cái mong ước của Chúa, và cũng là cái lệnh truyền của Chúa, là mỗi người chúng ta phải trở thành ánh sáng đến với chư dân, đến tận cùng trái đất. Mỗi người, Chúa nói Faustina là phải trở thành những người mà đi loan báo lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào, và Chúa sẽ bù đắp những phần thiếu sót, những cái khiếm khuyết của chúng ta. Cho nên chị em cứ ra đi, cứ mạnh dạn ra đi, và đó là anh chị em đang thực hiện được lệnh truyền của Chúa đấy, đang làm cho người ta tin vào Chúa. Wow, không ngờ những người này họ làm được cái điều này. Hãy tưởng tượng coi, có một nhóm người, mười mấy hai chục người mà chúng ta đi hết đến vùng nọ, đến vùng kia. Ta thực hành lòng thương xót, ta phát quà, ta khám bệnh, ta phát thuốc, ta đem sách, rồi ta đem đĩa, rồi ta đem băng, rồi ta đem máy cho biết bao nhiêu những người vùng sâu vùng xa được biết đến lòng thương xót của Chúa. Ai làm được chuyện đó? Chúa làm. Mà Chúa dùng những cái con người nhà quê này, những con người tội lỗi này, những con người yếu đuối này, con người hèn hạ như tôi đây, để mà làm cái công việc đó, để cho người ta thấy được rằng là đó là quyền năng của Chúa. Đây, họ tin vào Chúa thì Chúa làm được những điều lạ lùng nơi cái con người hèn hạ đó. Thế không ạ? Vì vậy mà Chúa nói rằng là bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nhân danh Chúa Giêsu mà xin thì Chúa Cha sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Con. Và Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy cũng sẽ làm điều đó, vì Chúa Cha và Chúa Con cũng là một. Thế hạnh phúc chúng ta được ba ngôi Thiên Chúa đến ở với ta, ba ngôi Thiên Chúa lắng nghe lời ta cầu, lời ta xin, lời ta cần. Vì anh em làm được những điều như thế vì Thầy về cùng Cha. Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha để làm gì? Hả? Dọn chỗ rồi làm cái gì nữa? Nếu mà Thầy không đi thì Đấng vẫn bầu cử là Thánh Thần không đến. Cho nên là anh em làm được hơn thế nữa vì Thầy về cùng Cha. Thầy về cùng Cha là để Thầy xin Cha sai Thánh Thần đến. Và với quyền năng của Thánh Thần thì ta làm được mọi chuyện vô cùng kỳ diệu. Đấy, Phaolô, Ba-na-ba đấy. Hai cái con người mà một người thì là đã từng có cái quá khứ không ra gì, hả? Đi tìm bắt những người tin vào Chúa Giêsu. Một người Ba-na-ba cũng chẳng phải là người có quyền có thế gì. Vậy mà hai cái ông đó hợp tấu lại với nhau, song kiếm hợp bích, làm cho cả cái dân thành Antiochia nó quay trở lại, mà làm cho những người cho thấy phải nổi điên lên mà sỉ nhục. Phaolô và Ba-na-ba mạnh dạn nói rằng: anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Lòng thương xót của Chúa dành cho họ mà họ không đón nhận thì thôi, biết sao được. Biết sao được, mưa xuống mà họ cứ không chịu mở nắp bình ra, nắp vung, nắp lu, nắp cống ra để mà hứng thì mưa cũng không vào trong tâm hồn của họ được. Cho nên nước mưa ấy lại chảy xuống những chỗ khác, những chỗ trũng khác hơn. Đáng lẽ là nó rớt vào trong cái bình này rồi, nhưng mà cái bình đóng nắp lại, cho nên là nước mưa lại chảy lách luồn lách vào, vào tận cùng những cái hang hốc ngõ hẻm. Đáng lý ra họ không được. Ấy ta thấy đấy, mình cứ nhìn cái hình ảnh đó mình thấy rằng là con người mình Kitô hữu mà ngày hôm nay không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì ơn phúc từ nơi lòng thương xót của Chúa sẽ chẳng tan sang chỗ khác. Những người mà Chúa nói là đáng lý phải hiểu biết, đáng lý phải rao giảng lòng thương xót Chúa mà họ nghi ngờ, họ không tin, không chấp nhận thì Chúa buồn vô cùng, buồn vô cùng và đau lòng vô cùng vì những con người ấy. Nhưng mà công cuộc của Chúa cũng phải thực hiện cho bằng được, đó là sẽ đi đến những hang cùng ngõ hẻm ngóc ngách của những cuộc đời đau khổ, bệnh tật, nghèo túng, rách nát, lòng thương xót thấm nhập vào đó. Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định hưởng cho sự sống đời đời đều tin theo lời Chúa, lan tràn khắp miền ấy. Nhưng ta thấy có chữ nhưng ở đây, thấy lòng dạ con người ngoan cố đến mức độ như vậy. Cái nắp mà nó đóng lại, nó không đón nhận nước mưa thì chớ, mà nó cũng còn muốn lăn ra cản không cho nước mưa chảy xuống dưới. Phá như vậy, ta không tin lòng thương xót thì thôi, mà còn cấm cản, tìm một cách ngăn cản những người khác đi loan báo lòng thương xót Chúa. Đây này, những người Do Thái xách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đội Do Thái, và những thân hào trong thành xúi dục họ ngược đãi ông Phaolô và ông Ba-na-ba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Kinh nghiệm lòng dạ con người khi mà nó ghen tị lên, nó không làm gì được, nó có chịu thua không? Thôi mày nói mày chửi nó vậy thôi được rồi, thôi đi về nhà ngủ cho nó khỏe, nó đã bị nhục nhã như vậy rồi thì thôi đi. Nhưng mà không chịu, ăn không ngon ngủ không yên vì lý do gì? Vì lý do gì? Lý do này, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa và lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Đêm nằm ngủ mà vẫn họ nghe họ Hallelujah, tạ ơn Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa, vì cuộc khổ đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Bịt cái tai lại mà họ cứ đọc, họ cứ đọc kinh, họ cứ hát như vậy, chịu nổi không? Không chịu nổi. Tiếp tục, ta không cấm được cái này thì ta tìm cái khác, thua cái này bày kèo khác. Tôi thấy hèn hạ đến mức độ là xách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái. Trời ơi, mình đã chửi nó thì được rồi, còn xúi phụ nữ mà chửi nữa, mấy bà là khoái chửi nên nó xúi chửi. thì hay đó, lại dễ nghe đó. Mà phụ nữ thượng lưu nó chứ cho chứ. Mình thấy kinh không? Chúa những người phụ nữ giàu có, tức là họ có chức, họ có quyền và những thân hào trong thành, tức là những người có chức, có quyền, có tiền. Phụ nữ thượng lưu là những người có tiền, rồi những thân hào là những người có chức, có quyền. Xúm nhau lại mà ngược đãi Phaolô và Ba-na-ba, xúi dục họ ngược đãi Phaolô và Ba-na-ba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Thấy cái thứ mà ném đá giữa tay không? Xúi người khác đã làm rồi, nó chưa chán hay sao? Mà lại còn đi xúi, mà xúi ai? Xúi phụ nữ nó làm, xúi những người rồi đại, xúi người có chức có quyền mà làm. Nó phải đút lót cho thằng có chức có quyền nó mới ra lệnh chứ. Thằng có chức có quyền nó chẳng cần biết gì cả, nhưng mà đưa tiền cho nó là trục xuất Phaolô và Ba-na-ba, thấy không? Chả cần biết đặt giáp gì đúng sai gì cả. Thôi ra chỗ khác đi, mình đi ra chỗ khác mà giảng đi. Sao vậy? Mày đi chỗ khác thì tại vì thằng kia nó cho tao tiền rồi. Thế thôi, chẳng có lý do gì cả. Thì nếu mà trục xuất Phaolô và Ba-na-ba phải có lý do chứ. Lý do gì? Ông có sách động quần chúng phá hoại không? Ông có xúi dân nổi loạn không?
Không.
Ông có xuống đường để biểu tình meeting gì không?
Không.
Ông chỉ làm cái gì thôi?
Rõ
ràng lời Chúa mà toàn dân đều hân hoan vui mừng. Chứ có phải là ông ép người ta phải đi nghe lời Chúa đâu. Mà ông không có dụ người ta đi nghe lời Chúa đâu. Không ép mà không dụ nha. Ép là dùng sức mạnh, dụ là dùng cái gì? Lợi. Thấy không? Hay lợi, thôi đến đi được nhiều ơn lắm, đến đi không. Chẳng xúi, chẳng dục, chẳng ép, chẳng gì cả. Chỉ có loan báo lời Chúa và Chúa củng cố bằng những phép lạ đi kèm theo. Thế là quyền năng của Chúa Thánh Thần làm. Thấy không? Các con còn làm được hơn cả thế nữa là như vậy đấy. Đấy, hơn cả thế nữa là như vậy, là biết Chúa Thánh Thần làm cho biết bao nhiêu người tin nhận lời rao giảng ấy. Ngày xưa mà Chúa Jesus rao giảng người ta không nghe. Đấy, lòng dạ nó không nghe, người dân cho thấy nó không nghe. Vậy thì hai ông rũ bụi chân khỏi cái đám đó. Hai ông liền rũ bụi chân phản đối họ và đi tới Iconio. Các môn đệ được đầy tràn hoan lạc và thanh thản. Kết thúc là như vậy. Rũ bụi chân phản đối, được rồi, không cho thì đi chỗ khác, có sao đâu. Tại vì lời Chúa đã được loan báo rồi. Và từ đó nó cứ vậy mà nó lan ra. Cấm đi, tôi đi thử coi có cấm được hay không. Đi thử, chết rồi, việc Pharaoh và Ba-na-ba đi rồi, thôi chắc mình không còn gì nữa rồi, chắc bỏ đạo rồi, thôi không còn ai nữa. Có không? Không. Đây nè, rõ ràng những người lại là các môn đệ được đầy tràn hoan lạc và thánh thần. Đấy là công việc của Chúa. Pharaoh và Ba-na-ba lại tiếp tục đi sang thành khác, và cũng sẽ lại gặp khó khăn thử thách, đánh đập tù đầy sỉ vả nhục nhã. Nhưng mà càng nhục nhã, càng đau khổ, càng thử thách bao nhiêu thì lời Chúa càng lan rộng ra bấy nhiêu. Để cho hai ông ấy đừng vỗ ngực xưng tên rằng là nhờ tôi đấy. Chúa bảo với Pharaoh là những khó khăn thử thách khi con đi loan báo chứng tỏ rằng đó là công việc của ta, chứ không phải công việc của con. Và những kết quả đó là do Chúa làm, chứ không phải là do mình làm. Mình chỉ là cái dụng cụ Chúa dùng. Bảo đốt nến thì đốt nến, đốt nến rồi cúp điện thì lấy cái gì? Lấy cái đèn. Lấy đèn để làm gì?
Sáng.
Sáng rồi sao nữa? Sáng rồi làm gì nữa? Sáng rồi làm cái gì nữa? Chứ không phải sáng rồi xua tan bóng tối. Sáng rồi làm gì nữa? Sáng rồi đi chỗ khác chứ cười thì đừng làm cái gì nữa. Sáng rồi thì đi chỗ khác, đừng làm gì cho nó vướng. Đi đâu?
Đi qua thành khác.
Đi đâu?
Đi
thì cái chỗ nào mà nó tối thì đèn lên thì nói, thì nói thì... cứ chuyện tự nhiên bình thường đã nào. Chuyện bình thường đi. Bình thường là như vậy rồi mà. Anh có nhiệm vụ anh cầm cái đèn, chỗ nào tối thì anh đưa cái đèn đến, đèn nó đến thì anh rút lui ra, anh đứng để cho người ta sáng, chứ cứ đứng đây anh chặn hết về ánh sáng của người ta, thấy không ạ? Rồi anh lại cầm cái đèn đi tiếp. Đi đâu? Chỗ nào tối lại ai bắt đèn lại đây, bắt đèn lại, trở lại cái gì đấy này, bắt sáng giùm tôi cái này, bắt thắp cho một cái, thắp xong rồi làm gì? Đi tiếp chứ sao nữa, đứng đó đánh chết. Cứ dương mặt ra đánh cho thích nổi mà.
Thích nổ thì ránh cho ránh chịu chứ. Tại vì mình cầm cái đèn là sáng lắm, mà cái nào mà sáng thì nó bắn tỉa, bắn ngay cái thằng ánh sáng. Đúng không ạ? Thấy chưa? Đó. Rồi thì mình cứ phải đi thôi. Và cứ như thế, cứ như thế lời Chúa được lan tỏa. Và cứ như thế lòng thương xót Chúa được trải dài. Và cứ như thế mình tràn đầy hoan lạc và thanh thản, đem đến cho người ta cũng hoan lạc và thanh thản. Hallelujah. Hallelujah.
Lòng thương xót Chúa.